Chuyên mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến nguyên nhân vô sinh hiếm muộn, chúng ta nghĩ ngay đến lỗi của trứng, tinh trùng, nội tiết kém. Nhưng một sự thật ít ai ngờ đến đó là béo phì. Theo thống kê, cả nam và nữ thừa cân đều dẫn đến vô sinh nhiều hơn 20%. Cứ tăng thêm một đơn vị chỉ số khối cơ thể BMI của những người có chỉ số khối cơ thể 29 trở lên thì khả năng sinh con của phụ nữ giảm 5%. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra báo động. Trên thế giới cứ 6 người trưởng thành thì có một người vô sinh ở một thời điểm nào đó. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO không đề cập nguyên nhân gây vô sinh, nhưng xác định đây là một thách thức đối với y tế toàn cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học cho thấy, ngoài độ tuổi, tâm sinh lý, bệnh lý, thì béo phì chính là một yếu tố quan trọng khiến tình trạng vô sinh ở nam nữ ngày một tăng lên. Theo thống kê, cả nam và nữ thừa cân đều dẫn đến vô sinh nhiều hơn 20%. Phụ nữ béo phì có nguy cơ vô sinh gấp 3 lần so với phụ nữ có cân nặng bình thường. Cứ tăng thêm một đơn vị chỉ số khối cơ thể của những người có chỉ số khối cơ thể 29 trở lên thì khả năng sinh con của phụ nữ giảm 5%. Phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi, nếu hàm lượng chất béo trong cơ thể vượt quá 10 đến 15% thông thường thì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Chất béo này gây ra dư thừa estrogen trong cơ thể phụ nữ, làm suy giảm chức năng hoạt động của buồng trứng, tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất ảnh hưởng đến khả năng sinh con của nữ giới. Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, ở phụ nữ, béo phì có thể gây ra rối loạn kinh nguyệt, vô sinh, khó thụ thai. Các bệnh lý liên quan đến béo phì như tiểu đường, huyết áp cao và hội chứng buồng trứng đa nang cũng có thể gây vô sinh hoặc ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của phụ nữ. Bên cạnh đó, trong trường hợp bệnh nhân béo phì có thai, hầu hết đều dẫn đến tiểu đường. Những phụ nữ có lượng đường cao và không ổn định thì khi mang thai có thể xảy ra các biến chứng sức khỏe nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Một số biến chứng có thể gặp phải gồm tiểu đường thai kỳ. Người béo phì có nguy cơ cao hơn bị tiểu đường khi mang thai, đặc biệt là ở những người có cân nặng hơn 100 kg. Tăng huyết áp thai kỳ. Người béo phì cũng có nguy cơ cao hơn bị tăng huyết áp trong thai kỳ. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể gây ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và thai nhi. Các vấn đề hô hấp. Béo phì khi mang thai cũng có nguy cơ bị các vấn đề về hô hấp như ngừng thở khi ngủ. Bệnh về tim mạch. Người béo phì khi mang thai có nguy cơ cao hơn bị các vấn đề về tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, người béo phì khi sinh con có nguy cơ cao hơn bị rối loạn chuyển hóa đường sau khi sinh. Người béo phì cũng có nguy cơ cao hơn bị các vấn đề nếu phẫu thuật bao gồm nhiễm trùng, chảy máu hoặc đau sau phẫu thuật. Người béo phì còn có nguy cơ cao hơn là nguy cơ con bị tử vong khi sinh, đặc biệt là trong những trường hợp có các bệnh liên quan đến béo phì như tiểu đường hay tăng huyết áp. Ở nam giới, béo phì cũng ảnh hưởng lớn đến sinh sản. Cụ thể, do ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tinh trùng và hoạt động của các hormone trong cơ thể gây ra giảm sinh lực, giảm chất lượng tinh trùng và tăng nguy cơ xuất hiện các vấn đề về sức khỏe như tiểu đường, bệnh mạch vành và rối loạn cương dương. Tiểu đường ở nam giới sẽ gây ra suy giảm chức năng của nội tạng, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, từ đó kéo theo tình trạng yếu sinh lý. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tinh trùng của người mắc bệnh tiểu đường thường có dấu hiệu bị tổn thương. Theo các bác sĩ chuyên khoa, để khắc phục vô sinh ở người béo phì, thì giảm cân là phương pháp hiệu quả và cần thiết đối với bệnh nhân béo phì trong điều trị vô sinh. Theo đó, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã đưa ra các giải pháp giảm cân cho người béo phì để hạn chế nguy cơ vô sinh như thiết lập một chế độ dinh dưỡng khoa học và cân đối, trong đó ưu tiên ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, uống nhiều nước, đồng thời tránh thức ăn chứa nhiều chất béo, lượng đường cao, thay đổi lối sống lành mạnh, không thức khuya, dậy muộn, không sử dụng các loại chất kích thích, đặc biệt vào ban đêm, sẽ không được ăn vặt và sử dụng chất kích thích. Tăng cường luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và loại bỏ lượng mỡ dư thừa trên cơ thể bằng những bài tập đơn giản như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, cầu lông. Không dùng thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Điều này không làm bệnh nhân giảm cân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài ra, việc phẫu thuật chữa bệnh béo phì cần được thực hiện tại bệnh viện có uy tín với sự can thiệp bởi các bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chị em sau điều trị rối loạn tuyến giáp mong muốn có con nhưng vẫn lo lắng sợ khi mang thai bệnh sẽ tái phát và nguy hiểm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng băn khoăn liệu bệnh tuyến giáp của mẹ có ảnh hưởng tới sức khỏe của con hay không? Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, bác sĩ Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng đơn vị điện quang can thiệp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, rối loạn tuyến giáp gây khó khăn trong việc thụ thai vì nó gây ra tình trạng rối loạn kinh nguyệt và các chức năng khác trong bộ phận sinh dục. Đặc biệt, bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả nam và nữ và là một trong số các nguyên nhân gây hiếm muộn ở nhiều chị em. Đối với nữ giới, biểu hiện trên hệ sinh dục là rối loạn kinh nguyệt, dễ bị rong kinh, thời gian trứng rụng bị thay đổi. Đối với nam giới, cương giáp làm giảm cả số lượng và chất lượng tinh trùng. Khi tuyến giáp bị suy, nồng độ hormone tuyến giáp trở nên thấp hơn, chu kỳ kinh nguyệt dài hơn, thời gian rụng trứng ngắn lại và khó kiểm soát. Đồng thời, tình trạng rong kinh kéo dài dễ gây ra mất máu mãn tính, khiến người bệnh dễ bị thiếu máu. Đây cũng là một yếu tố nguy cơ làm giảm khả năng mang thai, tăng nguy cơ sảy thai. Bên cạnh đó, hormone tuyến giáp thấp ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể, khiến chúng hoạt động bất thường. Đây là điều cực kỳ không tốt cho thai kỳ, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, khi cơ thể người mẹ cần phải thay đổi tích cực để thích ứng với sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa, đối với những người từng bị rối loạn chức năng tuyến giáp và điều trị khỏi, quá trình mang thai khiến cho nội tiết tố trong cơ thể phụ nữ thay đổi rất nhiều, khiến bệnh dễ tái phát. Thông thường, hormone tuyến giáp sẽ tiết ra nhiều và mạnh mẽ nhất vào khoảng tháng 4, tháng 5 của thai kỳ để hỗ trợ sự phát triển tuyến giáp của thai nhi. Do đó, sản phụ sẽ dễ bị cường giáp tái phát, thậm chí là cường giáp lần đầu trên những phụ nữ không có cường giáp trước đó. Đối với suy giáp, do trong quá trình mang thai, cơ thể người mẹ có thể bị tình trạng rối loạn miễn dịch, tự sinh ra các kháng thể tấn công tuyến giáp của bản thân, gây tái phát suy giáp do tự miễn. Ngoài ra, thai kỳ còn có thể làm khởi phát một số tình trạng suy giáp khác không do tự miễn. Nguyên nhân là do stress mãn tính, trầm cảm, không dung nạp thức ăn và rối loạn đường huyết thai kỳ. Những tác nhân này sẽ gây áp lực lên tuyến yên, tuyến điều hòa chức năng tuyến giáp, sự tiết sữa và chu kỳ kinh nguyệt. Lúc này, tuyến yên sẽ mất khả năng liên lạc với tuyến giáp, hậu quả là suy giáp xảy ra. Bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, trưởng khoa nội tiết đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh tuyến giáp của mẹ gồm cường giáp, chủ yếu là Bastedo, và suy giáp, chủ yếu là viêm tuyến giáp Hashimoto, được gọi là một yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp, cũng như bệnh tật lâu dài cho thai nhi và trẻ sơ sinh. Trong bệnh Bastedo, nhiễm độc giáp ở thai nhi và trẻ sơ sinh do globulin miễn dịch kích thích tuyến giáp đi qua nhau thai. Còn sự hiện diện của kháng thể ngăn chặn thụ thể hormone kích thích tuyến giáp có liên quan đến tình trạng suy giáp thoáng qua ở con. Bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto của mẹ có liên quan đến suy giáp thoáng qua hoặc cường giáp trạng ở trẻ sơ sinh do sự di chuyển của các tự kháng thể tuyến giáp. Chứng suy giáp ở mẹ cũng đã được chứng minh là có liên quan đến các kết cục sản khoa bất lợi và suy giảm trí tuệ thần kinh ở trẻ. Bú cổ do suy giáp hoặc cường giáp khi mang thai đều không có lợi cho cả mẹ và bé. Một số biến chứng có thể gặp phải cho thai nhi là cường giáp suy giáp bẩm sinh, thai chậm phát triển, trẻ sinh non, chậm phát triển trí tuệ, mắc các bệnh lý tự miễn. Ở hầu hết các nước phương Tây, sàng lọc tuyến giáp cho trẻ sơ sinh được làm thường quy. Mục đích chính là điều trị sớm cho trẻ sơ sinh bị suy giáp bẩm sinh nguyên phát. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp phát hiện 4 trẻ mắc bệnh tuyến giáp, gồm 2 trẻ bị suy giáp bẩm sinh không liên quan đến bệnh tuyến giáp của mẹ, 1 trẻ bị suy giáp bẩm sinh gia đình thoáng qua và 1 trẻ mắc Bastedo sơ sinh. Theo bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, việc xét nghiệm chức năng tuyến giáp cho tất cả trẻ sơ sinh có mẹ bị rối loạn chức năng tuyến giáp dường như là quá mạnh tay. Tuy nhiên, nếu đã có anh chị em ruột bị suy giáp bẩm sinh thì xét nghiệm chức năng tuyến giáp ngoài sàng lọc tuyến giáp sơ sinh vẫn được khuyến nghị. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.